通通感我我感领他们全家的领感点点能带我他们通将他全分享他们就当我的爹你们领着开他们领这个当的人当人的这领当他们真领着他们中的人老那听人家的我们不会的所以那会有的人来可能有些这帮我感觉那能qua cảm biến thân chuyển các tầng lúc mà chúng ta tiến tới mức đó thì nó được hưởng tới mức đó rồi cố gắng qua đêm sau chúng ta sẽ tiến lên nữa thì nó càng ngày càng nhẹ càng tiến lên chứ không phải biến một lần một được từ tầng một biến cảnh tiền duyên năm tái ngộ từ cái ở thế gian ôm cái sự nặng nề của thế gian mà chúng ta ta tu cởi mở cho nó đi lên trên cái biến cảnh là nó tiến bộ đi lên trên bên trên khi ta nhắm mắt ta thấy cảnh ta nhắm mắt ta cảm giác luồng thanh điển nó giật trên bộ đầu đi lên cái tiền duyên năng tái ngộ lúc đó chúng ta mới biết chuyện hồi trước của chúng ta không không chân pháp chuyển thân hành trong cái ngồi lúc mà ta nghe rồi đó thì ta ngồi như là không có cái gì hết người ta nói người thường người ta ngồi vô cảm giác như là ngồi nhưng mà chúng ta không biết cái đó là cái chuyện ngồi thì chúng ta mới thấy cái chân pháp không có lưu ý cái chuyện ngồi trong lúc chúng ta ở thế gian thấy cái bàn ngồi nhưng mà chúng ta thấy nhẹ nhàng rồi thấy đi đứng chứ không có thấy ngồi nhưng mà chuyển phân hành được đi tới chỗ này tới kia chỗ nọ trong cái lúc tăng ngồi thiền thì thấy nó nhẹ như lông hồng đó nó mới phân hành thấy không nhưng có dần dần trí ta thông cảm các ngành khai thông chúng ta thấy không có cái gì thấy ngồi yên tĩnh không có phải là làm ảo thuật cho tim cho người ta nhưng mà nó có dần dần cái đường lối đi đứng đi và về chúng ta thông cảm các ngành khai thông lúc đó chúng ta thông cảm chúng ta hiểu cái công chuyện sai lầm chỗ nào lố bịch từ ngũ tạng cho tới bộ đầu và bên ngoài ngay cái căn nhà chúng ta trú ngụ ở bên trong nhà có gì ngoài nhà có gì trên nóc nhà có gì chúng ta thông cảm cái đường về mặt thiên nhiên tưởng trời tưởng Phật qua tâm cảm thông tội trạng tự trồng tự xây lúc đó mình đi lên vừa nhắm mắt xuất phát đi lên trên thì ta tới nơi cái luồng điển ở thiên giới là ở trời thì tưởng Phật tưởng cái lục định qua xong lúc đó chúng ta thấy rõ ràng ta phải tưởng nó có cái tưởng thấy rõ ràng cảm thông tội trạng lúc đó chúng ta mới biết cái sự mờ ám từ hồi nào giờ mà chính chúng ta có khả năng tiến tới nhưng mà chúng ta không biết và chúng ta đi vô trong sự sai lầm về trong cái tham sân và tranh đấu thù hắn thì lúc đó chúng ta mới tự trồng tự xây lúc đó chúng ta bồi dưỡng cái luồng điển càng ngày càng cao đạt xuất phát đi lên và tự xây dựng cho nó càng ngày càng nhẹ càng sáng suốt tiên thân sửa đổi ngày ngày nội tâm ngũ tạng phơi bày hiển minh lúc mà chúng bộ đầu nó mở rồi thì tất cả ban đêm cũng như ban ngày nội tâm và cái ngũ tạng chúng ta nó phơi bày công khai thành ra con người của chúng ta không biết làm bậy là gì những người làm bậy mà cái tâm đó tối tâm vô trong cái bóng tối nam nữ giới gặp nhau nó cũng làm bậy mà cái tâm chúng ta còn tối tâm đi nữa thì chúng ta suy nghĩ chuyện bậy nó không có minh cái nội tâm và ngũ tạng chúng ta được công khai nó phơi bày ra thì chúng ta không còn cái gì khi bằng tình dục nữa nó chuyển minh càng ngày càng sáng suốt xác thân nhận lãnh cực hình căn duyên thiền định lịch trình phải theo chúng ta mới xét rõ cái xác thân là cái cơ thể này là nó nhận lãnh cái cực hình xuống đây chứ không phải sung sướng cái căn duyên tiền định lúc trước chúng ta ưng thuận chấp nhận nhập vô trong cái lịch trình phải theo bây giờ trong cái đường tai nạn rồi trong cái hỷ nộ ái dục ở trong đó nó làm ở trong nó di chuyển về cái đường lối kích động và phản động nó bắt buộc chúng ta phải theo bất minh bán giữ than nghèo tu thờ sửa đổi chẳng theo trá hình khi mà chúng ta chưa có biết được cái nguyên lai của cơ thể và phần hồn thì lúc nào chúng ta cũng thấy nghèo tu người tu cũng thấy nghèo nữa bởi vì chúng tu từ nào giờ mà tu chẳng thấy Phật cái đó cũng than nghèo và về cái chuyện ở đời đây nữa cũng có tiền rồi cũng ra tu không đủ ăn cũng than thở dấu dưới cũng than nghèo tham sân lý tử tham sống sợ chết cũng là than nghèo nữa tu thờ sửa đổi chẳng theo cá hình khi mà chúng ta tu rồi sửa đổi bên trong chúng ta không theo cái ngoại cảnh trá hình giả tạo mà nó làm cho chúng ta lầm lẫn trong sự lầm lẫn thêm chăm lo sửa đổi nội tình hành theo pháp lý tự tự mình sửa sai, mình chăm lo sửa đổi nội tình, mình sửa cái công chuyện bên trong của mình, sự tối tâm của mình hàng ngày, cái dục tính là cái tối tâm, mình hành theo cái pháp lý, công khai mở ra, nói ra, khai thác nó ra, làm pháp luân đánh đổ nó ra, soi hồn cũng đánh đổ nó ra, càng ngày càng sáng, tự mình sửa sai, mình sửa lấy sự sai lầm, mình hiểu, hồi trước mà tôi không có soi hồn, không có làm pháp luân, thì ngày nay tôi cũng được nhẹ nhàng và cũng được thông cảm những cái sự di chuyển của đại tự nhiên, mà bây giờ tôi tu được càng ngày càng nhẹ, tôi minh cảm cái sự di chuyển của đại tự nhiên, thì chúng tôi mới tự sửa sai tôi, càng ngày tôi phải bồi bổ nó càng sáng hơn, thì tôi sẽ thông cảm nhiều hơn. Mỗi phần, mỗi cảnh, mỗi đài, phần cao, phần thấp, phần dày, phần không, mỗi phần, mỗi cảnh, mỗi đài, mỗi người đều khác riêng hết. Một cái tổ chức mỗi người thì khác riêng, như tôi thường nói, kể 30 phần bạc, 70 phần vàng, 70 phần bạc thì 30 phần vàng, một ly một tí là nó đã khác nhau rồi. Cái phần cao phần thấp, phần cao là đâu? Phần cao là cái phần người được nhẹ ở trên thượng trí bộ đầu, còn cái phần thấp của người giam giữ trong cái con tim của cha mẹ tạo ở thế gian tranh đấu. Cái phần dày, phần không là cái sự như một tâm tối, nó càng ngày càng che cái tâm trí mình, nó làm nó như vậy bực bội chứ bằng vậy. Mà phần nó thông rồi thì nó lúc nào nó cũng nhẹ nhàng, không không và thơ thớ, tùy duyên sáng suốt chuyển phần, tiến trọng minh cảm của phần qua sanh. Cái tùy duyên sáng suốt chuyển phần là lúc đó mình tu lên, mình tùy duyên tùy khả năng công phu của mình tiến lên được lúc nào thì cái luồng điển nó sẽ che chở và nó hộ mạng, và cái đó là cái sáng suốt chứ không phải là thằng đánh nào. Nó sáng suốt, nó không có tái phạm, cũng như là cái bộ hộ mạng của nó. Tiến tâm minh cảm của vòng qua sân, lúc đó mình biết cái luật định qua qua sân sân, nó tới rồi nó đi, nó tối rồi nó sáng, nó mưa bão rồi nên nó sẽ đi tới chỗ sáng suốt và thanh tịnh ở về sau. Tiến tâm minh cảm của vòng qua sân, cái luật định của qua sân sân nó như vậy, mình hiểu rồi. Một lời nói người ta xuất ngôn muốn ăn thua với mình cũng biết nó xuất phát từ đó rồi, nó sẽ trở về với nó một thời gian rồi cái phần đó nó cũng giữ được, nó cũng tiêu tan. Trong gia đình gây gỗ cũng vậy nữa, mỗi người một tiếng rồi rốt cuộc rồi cũng phải trở về, quá cảm lấy cái lực quá sân rồi nó sẽ đi tới cái không tâm tự tại chứ không có gì hết. Đồng chung tự tiến tự hành, giàu nghèo cũng vậy, cũng thanh trượt hoạt tất cả ở thế gian này, giàu hay là nghèo cũng vậy, cũng tiến ở trong sự thanh trượt, bởi vì người ta theo sự di động của cơ thể tạo bởi luồng điển thanh và luồng điển trượt, rồi nó xuất phát ra, rồi nó cũng phải trở về với nó. Chuyển tâm tiến tới thiên đàng, để tình bỏ dở ngỡ ngàng, hết ngỡ ngàng khổ tâm, mình chuyển tâm thì mình tiến tới thiên đàng, mình chuyển tâm tu học càng ngày càng sửa, đang sửa chút thang sửa chút thì nó tiến tới thiên đàng. Từ cái nặng như cái nhẹ, nửa chừng mà chúng ta tu nửa chừng rồi chúng ta bỏ dở, chúng ta ngán, làm nó ngỡ ngỡ ngàng và khổ tâm. Nhiều người nói tôi tu cái ngày nay, tôi muốn mục đích muốn làm ông tiên ông Phật, nhưng mà tại sao tôi làm ông được ông tiên ông Phật thì tôi chán đầu, tôi không cần tu nữa, tôi bỏ nó để trở lại cái khổ tâm. Cứ như mình sửa cái mình mà mình bỏ, cũng như căn nhà mà chùi rửa quét dọn rồi bây giờ mình bỏ không làm, thì căn nhà nó sẽ có ngày nó sẽ trở nên khô thôi, chứ nó không có được sáng suốt và sạch sẽ như biết được. Cho nên chúng ta mỗi tu, mỗi đêm mỗi tu là mỗi sửa, cũng như người dọn nhà, sửa nhà, quét nhà lâu dương cho nó sạch sẽ thì nó mới đi tới cái mình tâm tiến tấn được. Muốn thông nên tiến nên tầm, trở nên ủy lại gây lòng tạo sai. Mình muốn thông phải nên tự tiến lên, phải sửa, phải tầm tới, phải nghiên cứu sự thật, cho nên ủy lại, muốn ủy lại với thầy, ủy lại với thần thánh, ủy lại đủ thứ hết. Nhiều người ý lại cái khả năng của cơ thể mình và cái khả năng tham dục, tưởng ta là hay, ta là giỏi, rồi tạo lên cái sự sai lầm. Ở cảnh thanh niên ai cũng mạnh dạn, ai cũng thấy thắng thế, ai cũng thấy hơn, nhưng mà sau cái hậu quả tới cái lúc mà tuổi già rồi mới biết mình là đã làm sai cho mình đã làm cho mình hủy hoại cái thân thể của mình và tâm hồn càng ngày càng thiếu sáng suốt. Trở về tuổi già mới biết cái lúc thanh niên mình là đã sai quấy, mình tạo sự sai. Chúng ta mới rõ nhiệm màu, ai sanh ai dưỡng ai bồi bổ tâm, cứ nên tự đắc tưởng lầm ta là chân chánh, khó tập sửa sai. xét, mình xét rõ cái quyền duy, cái bộ máy quyền duy cơ cấu của tạo hóa đây, thì chúng ta mới biết cái nhiệm màu của trời đất đã sắp đặt. Ai sanh ra, ai sanh cái bản thể ra, ai dưỡng cái bản thể, mà ai bồi bổ tâm hồn để cho chúng ta được thông cảm việc này, việc nọ. Cho nên tự đắc tưởng lầm, đừng có tưởng là ta giỏi, ta không có giỏi đâu. Ta do những cái sự cơ cấu của tứ đại hợp thành, rồi nó chuyển hóa trong cái luật định quá quá sanh sanh, được mỗi ngày hiểu một chút, chứ không phải là ông nào giỏi hết. Đừng có tưởng lầm là ta giỏi, ta là chân chánh khó tầm sửa sai, đừng có cho ta là ông thánh sống, đừng cho ta là hay, rồi là thi hành trong cái sự sai, trong cái sự sai lầm càng sai lầm thêm, không có sửa được. Cho nên sự cấu tạo của tứ đại nước lửa gió đất kết tinh tạo thành một cơ cấu thân hình để giam hãm hồn và vía sàn sảy tùy theo cơ duyên của mọi phần. Kẻ hưởng thụ về thể xác, kẻ chăm lo an dưỡng về phần hồn, sắp đặt bởi bộ máy quyền bí ẩn trong thâm tâm của mọi người. Tạm vui phát nở nụ cười, tâm buồn bực bội người người bất an, miệng thờ thuyết lý mới vàng đạt rồi lại chán chuyển sang tu hành. Người ta ở thế gian đều là tạm hết. Bây giờ chúng ta được cái gì thấy vui vẻ vậy, nhưng mà nó là cũng là tạm. Cái tâm lúc buồn bực bội, cái tâm khi mà buồn bực bội thì lấy thấy con người tự nhiên nó nặng nề và nó bất an. Vì sao? Vì sự lo âu và sống sợ sự dư luận nó mê lên mình hay là nó phá hoại mình, thì làm tự nhiên cái tâm chúng ta bất an. Cái miệng chúng ta muốn tìm một cái gì giỏi hơn thiên hạ, muốn giàu có hơn thiên hạ, muốn phú quý vinh hoa hơn thiên hạ, muốn tiền bạc nhiều hơn, nhưng mà sau khi đạt được rồi thì thế nào? Chán. Biết rằng ta có tiền ở đây, nhưng mà chúng ta không có thể chuyển cái mạng sống chúng ta được, mà để hưởng thụ cái nhục dục thất tình, nhục dục không có trường tồn ở thế gian. Cho nên chúng ta mới tìm cái phương pháp tu hành là sửa lại để tiến lên một nơi khác thay vì một cái nơi động loạn hiện tại. Loài người đang tạm sống trong mâu thuẫn của sự mâu thuẫn, sân dục hành này tham lam dục vọng, rồi chính nó phải từ giả những chuyện, những nguyện vọng ấy mà đi, chứ không có bao giờ nó giữ được. Điều gì phải đáng gian ghi, điều gì phải bỏ tâm thì mới an, thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào sẽ giả vẹt mà cảm thông. Đó, chúng ta bây giờ thấy những cái điều gì chúng ta gắn ghi, tất cả ở thế gian, tôi từ đường nói ăn những nghĩa tam đại sự tham sân si hiển nộ ái ố dục, bây giờ chúng ta ghi cái gì hơn? Tất cả những cái đó sau này nó qua một thời gian đi nữa rồi nó phải vấn, nó phải trà chúng ta, làm sao chúng ta ghi nhớ được? Mà điều gì phải bỏ tâm thì bởi ai, chúng ta phải bỏ tất cả những cái sự tham lam, tham sân si hiển nộ ái ố dục, mà mở cái phương tiện đánh đổ nó ra, lúc đó chúng ta trở về cái không thân, chúng ta mới thấy an. Thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào chân giả vẹt mặt cảm thông. Chúng ta phải hành thì chúng ta tiến tới, chúng ta phá mê thì chúng ta mới cảm thông được. Nếu mà chúng ta còn mê muội cái sự việc đó mà không tiến về không không á, thì không bao giờ chúng ta cảm thông. Dù cho xuống địa ngục đi nữa mà chúng ta không minh cảm thì chúng ta bị người ta đè đầu. Mà chúng ta lên thiên đàng chúng ta không biết cũng bị quỷ ở thiên môn nó áp đảo. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta mở ra, đánh đổ ra, vẹt ra, đi tới tận cùng, không sợ bất cứ một sự động chạm nào, nhưng mà lấy cái từ tâm để tiến trong sự tiến nhu của đạo pháp. Lý thuyết và suy luận thì khó mà đạt được, nhưng chỉ thực hành thì sẽ sớm đến tận nơi tận gốc nhân hậu, mới được an cư tự tại. Chỉ có hành mới tiến. Chúng ta không sửa mà lý thuyết nó nói, ai nói cũng hay hết, đường lối nào cũng tốt đẹp hết, mà cái phương pháp đào tu nghe cũng quyền diệu hết, mà chính chúng ta không hành, không mở, không khai trong thì không hiểu cái quyền năng ở trong cái cơ thể chúng ta, và không hiểu cái luồng điển của chúng ta có thể hòa cảm với đại tự nhiên bằng cách nào. Làm sao chúng ta minh cảm cái sự tối tâm hiện hành của nội tâm được? Cho nên các bạn ở đây trong cái thực hành mà đó, tuy rằng các bạn không học kinh kệ, không bắt các bạn học thuộc lòng lý thuyết gì hết, nhưng mà mỗi ngày các bạn cố gắng tu mỗi lần thì tự nhiên nó sẽ mở và nó khai thông, nó làm cho các bạn càng ngày càng nhẹ nhàng. Tất cả nó sẽ dời lên trên bộ đầu, nó không có bám vào trong cái bản thể và nó làm cho các bạn nặng nề và đau khổ. Thì giờ chúng ta mượn cái pháp này
để đánh đổ cái trược điển ở bên trong ra, chứ không phải là chúng ta đang mượn cái pháp này để đem cái trược điển vô nó phù hộ chúng ta. Bất chấp những cái sự phù hộ mà chúng ta tiến tới sự sáng suốt đầy đủ của chúng ta rồi hòa cảm với cái sự sáng suốt của thiên nhiên tạo hóa ở bên trên, nhưng họ mới biết được mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, chứ không nên mê muội lại cảnh. Các bạn xuất hồn ra đi được nữa, và các bạn cũng không tin cái cảnh đó là chánh nữa, rồi lần lần các bạn sẽ tiến tới, lúc đó các bạn minh định tất cả cái cảnh nào như bằng tạm, cảnh nào như bằng hư cảnh, cảnh nào như bằng tiền kiếp, cảnh nào như bằng cái cảnh bây giờ. Chúng ta đã đặt con đường đi cho tương lai, ở muôn ngàn năm về sau không có luân hồi ở thế gian nữa, không có chút gì dính líu ở chuyện thế gian, mà không có sự gì dính líu nơi thiên liên tình cảm gia đình tạm bỡ ở thế gian nữa. Chúng ta phải đi tới cái không không nhiên hậu, chúng ta mới điều luyện được cái phần hậu, thì lúc đó chúng ta không có bị sự du động của điển âm và của điển dương, nhưng mà đi về cái chân chánh không không, giải tỏa tất cả những cái phiền não sai quay ở thế gian, chứ không phải ngồi đó quán tưởng rồi giải tỏa được. Mà chúng ta hàng ngày hàng đêm chúng ta đánh đổ, chúng ta uống thuốc của lưu ly qua Phật, và chỉ thanh điển là thuốc của lưu ly qua Phật đang trị bệnh chúng ta, trị giúp cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục. Cái thuốc thế gian không bao giờ trị giúp được cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục, nhưng mà phần thanh điển của lưu ly qua Phật mới trị chúng ta tự giúp được cái bệnh tham sân si hỉ nộ ai ố dục. Lưu qua nó tuy không tham, nhưng mà sự thật nó là tham, nó đưa đến và chúng ta không có thể có gì sáng suốt để cảm hóa nó, thì tự nhiên cái đó nó phải nung nấu và nuôi dưỡng trong đầu óc chúng ta, rồi không chấp nhận cũng phải chấp nhận, rồi mỗi ngày nó mỗi tham thêm, nó làm cho chúng ta bối rối trong sự bối rối. Cho nên các bạn tu ở đây mở cái luồng thanh điển của các bạn ra, rồi các bạn sẽ tiến gần tới cái thanh điển của chư Phật, lúc đó các bạn mới thấy là cái cực khổ khả năng công phu của người công phu. Nếu mà chúng ta ngồi để tính lại, chính chúng ta cũng ở trong sự dày công tu luyện mới đạt được, mà Đức Phật Ngài đã dày công tu luyện Ngài mới đạt được. Tất cả mọi người thì chịu khó tự khắc phục với họ, thì nhiên hậu họ sẽ đạt tới một cái thanh cảnh ổn định cho nội tâm và tự tại. Cảm ơn các bạn.
Cảnh sơn nó nằm, người ta cho nó ăn cơm thì nó ngủ một giấc thẳng một lèo vậy, nó sung sướng thấy cái phần hồn của nó nhẹ nhàng. Người ta dòm, người ta thấy người ta nhẹ hơn là một người tỷ phú nằm ở trên cái giường nệm mà bao nhiêu sự đau khổ nó bao vây ở xung quanh. Nó dòm nó thấy nó về phần hồn, bởi vì cái người kia nó hết sức, nó không có bề thế gì mà ôm giữ cái gì nữa, không ai cho nó nằm về được hết, không có đường lối nào phát triển hết. Chỉ có khó ăn như ngủ thôi, ngủ được giấc nào hay giấc nấy, thì cái tâm nó vô sự cũng như là tiên độc. Mỗi người giàu có thì đáng lẽ nó phải sướng hơn chứ, người ăn xin nằm ở ngoài đường. Tại sao? Bởi vì lo âu quá, nhiều sự nghiệp quá, rồi nó bám, nó làm quá, lộn xộn, phá hoại cái thần kinh luôn. Còn mình tu ở đây là mình đánh đổ cái đó, mỗi ngày mỗi sửa, mỗi ngày mỗi sửa. Bây giờ tôi đương thân giàu có, nhưng mà tôi lúc tôi thiền tôi thấy tôi ở ngoài rừng, tôi chẳng có nhà cửa, vô gia cư, vô tài sản, đi trong cái thơ thanh thực. Nhưng pháp này kể giàu người nghèo mà thực hành thì nó cũng chung với nhau. Bởi vì con người nó biết rõ rằng nó là vô sản, nó có tiền, nó có đem bạc mình xuống thế gian, cho nên cũng chẳng đem tiền về thiên đàng. Cho nên nó tu ở đây nó đánh đổ hết tất cả những cái phức tạp trượt hiểu xâm nhập, rồi nó mới đi tới cái thơ nhẹ nhàng thình thầm. Thì người nghèo cũng như người giàu, nó phải không có ngưng trệ, nhưng mà nó còn tiến bộ mau lẹ hơn. Nó đứng theo cái luật định quá xanh xanh, chứ nó không có làm nó phá rồi nó bồi bổ rồi chặn đầu này hư đầu kia. Nó sẽ tiến tới cái sáng suốt điều hòa cho chung hết thảy, và nó làm cái gì trong cái thuận tình hợp lý, cho nó không có cái độc tài cá nhân làm suy sụp và hư hao mất cái thanh cảnh của tự nhiên.
Anh ông gì? Cái gì là tu, 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 c sau vì vậy mình đã bị người ta đô hộ. Bởi vì người ta đô hộ thế mà mình đã bị được. Thế do chính người Nhật người ta hiểu cái, người ta mới cố tiến về cái vật chất, và cho đến người ta gỡ được ý chí cho người Á Đông. Thế từ ngày người Á Đông bây giờ mới đi về cái vật chất nhiều hơn người Nhật, tôi mới nói chuyện văn hóa. Như vậy thì rất là nhiều.
Nếu mà nói về chúng ta đi về cái đạo đức tu hành, về cái tinh thần nhiều, mà chúng ta bị họ đô hộ, cái đó là tôi nói là sai lầm. Chính chúng ta không có đi vô trong cái tinh thần tu luyện, chúng ta không có đi vô trong cái tinh thần đạo đức chân chánh, chúng ta không có đi ngay trong cái tinh thần anh hùng đạo đức, cho nên chúng ta mới bị ngoại xâm và đô hộ vì cái tham lam tối tâm. Còn những người ở trong cái nước, người ta có thể tiến bộ văn minh là người ta dày công chịu tâm thân hành mà ra để đoạt tới một cái sự tiến bộ đưa qua cho cái xã hội và đất nước. Tập đoàn kết trong cái đạo tánh thức giác của họ. Còn người một phần đông ở Á Đông trước kia bị người ta đau khổ là vì tham lam, biết được cái nghề đó giấu để mà thì gia truyền, có hai chữ gia truyền thôi là bí mật rồi, không có đem ra cho ai hết, tưởng là mình sống đời đời lập cho cái gia cảnh tốt đẹp. Nói ông đó là đạo đức không, đạo đức giả và đắc tài tham lam thất truyền, cho nên huynh đệ không có cái sự thông cảm đoàn kết, lấy gì mà chống trả ngoại tâm. Còn nếu mà đi với đạo đức công khai, đi trong cái thực hành, thực tiễn mọi người được tu, tự khai thác, tự sửa chữa sự tối tâm của mình, thì dám cam đoan với các bạn, một ngang lăn ngang, không có vật chất xâm chiếm được, và không có ai xâm chiếm được đất nước của mình. Bởi vì mình khôn hơn họ nhiều. Mình chiều họ để hiểu họ, và ảnh hưởng họ, tại sao mình bị họ xâm chiếm. Còn cái này mình tham lam, chính mình đã gạt lấy mình. Người mình để giấu dính lấy mình, huynh đệ mới xây tới chỗ tương tàn, ngu dốt ở chỗ đó, cho nên mới mất nước. Thì cái quá trình chúng ta đã thấy, ngay mảnh đất, lục địa Trung Hoa cũng vậy, và những mảnh đất khác ở trên Á Đông cũng vậy, Nhật Bản cũng vậy. Người ta huynh đệ được tương hợp xây dựng trong cái tinh thần, dẫn tiến trong một đường lối thanh cao, học thức cho cái thời đại và giữ cái trực trung thì là nước dọc dân mạnh. Còn nói xứ mình, nói rằng tôi vì sự tu hành mà mất nước, thì tôi thấy xứ mình ít có tu hành mới bị những cái đồ hộ ở kỳ trước. Nhưng mà sau này, sau cái chiến tranh này, người Việt Nam mới biết tu hành, đi trong cái thực trạng mà ra nó mới biết tu hành, thì lúc đó nó sẽ không bị xâm chiếm nữa, vấn đề nó mới tương hỏi.
Sáng lên thì trường hợp ở tại cái chiến của Phật, biết tại đây là ta đâu có làm gì, biết không có người khác, vì mà ông một phải chạy nhận được cái chứ. Học như vậy là cái chứ là cái chứ, ai có thể nhìn nhận quốc tế, 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 nhìn nhận quốc
tế, nhìn nhận quốc tế, nhìn nhận quốc tế, nhìn không thực hành đời đạo. Nói chuyện người ta ngồi, người ta chỉ đứng thì tôi nói tu kiếm này tôi làm Phật thôi, tôi không biết cái gì hết. Thì cái đời nó không có sửa, cái đời nó không có minh, thì tự nhiên nó phải xâm chiếm. Ông nói được mấy ông đó tự xưng ông là Phật sống ở thế gian, nhưng mà bây giờ hỏi kỹ lại Phật là cái gì. Cho nên chúng đây được tất cả huynh đệ sẽ có cơ hội gặp những người đó hỏi tới. Được, người ta ở trong cái tình kêu bằng nói rằng tên phước đức hiền lương trong ngoại cảnh không có hành để mà tiến, thì làm sao nó có cái sự mạnh dạn được, thì phải đời đạo sống tu kìa cái nước nó mới mạnh. Cho nên chúng ta đi tu trước kia làm biếng lắm, cái chỗ nào mà làm biếng ăn ngủ bê bố rồi mà cố gắng nó muốn đi thấy cảnh tiên nhà Phật, khuya một giờ nó lo nó công phu, thì nó dư giờ hỏi dư giờ nó làm gì, nó phải làm việc, mà nó làm việc đó, cái công việc đó trong cái chiều hướng ít
chung nó mới có công ăn, thì tự nhiên nó phải đóng góp cho cái đường lối sẽ chung. Thì lần nó phải lan rộng ra, nó mạnh. Nó làm 8 tiếng nó không sao đâu, 10 tiếng nó không sao đâu, 12 tiếng nó không sao đâu. Còn nó không có tu thì nó làm tiếng lấy lượng 8 tiếng nó làm 2 tiếng thôi. Làm sao mà nước giàu dân mạnh được. Còn người tu thì pháp lý nó không chịu làm cái đó. Nó phải giữ đúng cái mức độ của nó vậy. Nó ăn lọt nó trả 10. Cho nó không có vụ mà ăn 10 trả 1. Nó không chịu làm cái việc đó. Là nó sửa đổi cái tâm mánh của con người. Nhưng mà đào tạo xong tu. Còn ngược lại người ta ngồi người ta nghĩa là ăn mì cá bọc, nó tu tu để đổi cho ngài, ngài cúng cho tôi chứ, thấy không? Là cho ngài là Phật sống ở thế gian thì mọi người phải cúng cho ngài. Ngược lại á, ngài ăn mì cá bọc thì nước người ngài phải mất chứ, cái đời người ta phải đi chứ, đường người ta phải tiến chứ, thấy không? Còn mình ăn một trả mười chắc chắn tôi thấy bảo đảm hơn. Còn ăn 10 trả 1 cái đó là dễ mất nước lắm. Văn là Phật, là sinh quán con người chứ đâu có phải Phật. Phật không phải ở thế giới, Phật ở nơi không động. Còn nếu cái ông đó là ông Phật, Phật là vô danh, Phật là một nguồn thanh điển bất động, mà nói thì xứ Ấn Độ là xứ của Phật, không phải xứ của Phật. Mà nói xứ Tây Tạng là xứ của Phật, cũng không phải xứ Phật. Nó quả địa cầu này của Phật cũng không phải nữa. Chứ Phật không có ở đây. Nhưng mà mình đối điều đó là chứ Phật thì mình nhầm lắm. Cho nên trong cái sai lầm nó tạo ra nhiều sự sai lầm tới bây giờ. Rốt cuộc như tôi làm ăn ơi, tự nhiên tích đích giờ mà bữa nay nó phá kích cái tiêu hết là sao? À, cái đó là mình thích, mình sai là mình phải chịu, không có đối thừa được. Còn cái chứ Phật nó không có cái đó, nó không có cái chiến tranh. Phật nhập Niết Bàn mới tới xứ Phật. Phật đâu có ở thế gian. Thấy không? Chúa cũng vậy. Chúa ly khai thế gian, Chúa mới không biết sự đau đớn. Mà Chúa cũng vẫn ở thiên đàng, thì Chúa không ở thế gian. Rồi mình đối thường nói ông Do Thái là Chúa. Không ạ. Ông Do Thái, tôi thấy 10 ông, 9 ông tính tiền lời trước hết. Không ai Chúa, Chúa không có tính tiền lời. Thấy không? Mình nói là ông đó là ở đó nên ông mới thông minh, không phải. Cho nên mình một người sai lầm về điển lấy cái đầu mà phổ biến thành lập cái xứ Phật, cái đó là sai. Mà mình lấy cái điển điển tiến về cái thanh tịnh bất động đó, mình mới đi tới cái chân chánh, mà trong đó nó mới đoạt tới cái đại hùng đại lực và đại từ bi. Nhưng mà cái người hành giả nó chịu thụ hưởng hay là không? Cũng như giờ chúng ta có cơ hội đàm đạo về Phật Pháp ở đây, hỏi cho mấy người chịu tu, chịu tu hay là không? Mà có nhiều người mượn cái lý thuyết này rồi phổ biến ra, rồi trở lại áp dụng vô trong cái thất tình lục dục cũng có nữa. Thành ra cái Pháp này nó có, nhưng mà từ cái thanh tịnh đi tới cái động loạn, rồi từ cái động loạn nó sẽ trở về thanh tịnh. thành ra mình không có thể chỉ định chỗ nào là chỗ của Phật ở thế gian, mà Pháp lúc nào thì cũng có sẵn sàng chờ đợi đón tiếp cho những người nào thanh tịnh chịu sửa chữa hoặc cải tiến lấy họ để hưởng thụ ngay trên đỉnh đầu mọi người, bất cứ ở nơi nào, chứ không phải chỉ định xứ nào, lúc nào cũng luôn ở trong thâm tâm của mọi người.